được phái bạch trên thầy. Giờ này đầu tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con một thời pháp thoại. Nhân buổi lễ sám hối tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền, cung đón thầy quang lâm. Nam mô Đại Thánh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thánh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thánh Phổ Hiền Bồ Tát. Trước khi bắt đầu thời pháp thoại, chúng con cùng đến thầy, mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh thầy an tọa, mời toàn thể hội chúng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái buổi sám hối thường kỳ và cũng là sám hối đầu tiên của năm Đinh Dậu. Quý Phật tử gần xa trở về đây tham dự sám hối đông đủ. Tôi hoan nghênh tinh thần của các vị. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. Và cũng tiếp tục với bộ kinh chúng ta thường học. Năm nay chúng ta học tiếp bộ kinh Pháp Cú. Gán học năm nay cho nó hết luôn nha. Này hình như là tôi nhớ là mình kéo dài ít nhất là cũng 4 năm rồi đó. Hả? 4 năm chưa? 4 năm rồi. Hình như là từ năm 2012 cho đến giờ đó. Thì tôi mong rằng là khi mà chúng ta khép lại bộ kinh này, chúng ta sẽ học tiếp bộ kinh khác. Tôi cũng mong là các vị có nhiều cơ hội để chúng ta học nhiều bản kinh. Thật ra đó, tôi có dự định mấy lần muốn giảng kinh Pháp Hoa cho các vị. Nhưng mà cái thời gian của chúng ta cho mỗi cái buổi học của chúng ta có 1 giờ đồng hồ, nó không đủ để chúng ta trình bày một cái nội dung của một cái kinh lớn. Và đó là một trong những bộ kinh mà Đại Thừa, chúng ta cũng cần thời gian dài để chúng ta học cho nó hết. Nhưng mà thấy thời gian không cho phép, cho nên là tôi chỉ chọn những bản kinh mà có những nội dung ngắn ngắn để chia sẻ trong các cái ngày sám hối thường kỳ như thế này. Và hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm tiếp theo của kinh Pháp Cú là phẩm Địa Ngục. Xin thưa các vị, đây là một cái phẩm mà trước kia khi chúng ta chưa có dịp học, chúng ta có nhiều tranh cãi, đúng không? Cái này là nhiều tranh cãi, nhưng mà tôi không nghĩ là tại sao trong Phật giáo chúng ta lại có sự tranh cãi như vậy. Hai cái từ ngữ này đối với người không phải Phật tử, người ta cũng từng nghe. Còn chúng ta là Phật tử, cái này chúng ta còn hiểu nhiều hơn thiên hạ nữa. Cái này đúng ra mới đúng. Cho nên tôi có giảng vừa rồi ở Hà Nội một cái bài giảng là bài giảng gì? Địa ngục có hay địa ngục có hay không? Khi đặt vấn đề này nó cảm giác giống như hỏi là không khí có hay không nhé. Một vấn đề nó không nhìn nhận bằng mắt hay là chúng ta rờ đụng, nhưng nó vẫn hiện hữu. Như vậy cái giá trị của địa ngục, nó là một cái thế giới mà chúng ta xem như là một thế giới vô hình. Nhưng mà vô hình là giới mắt phàm phu của chúng ta, nhưng mà nó là một cái thế giới thực tế đối với những chúng sinh, nó có nghiệp tương đương. Đây là chúng ta nên hiểu như thế. Từ thở bé chúng ta đã từng nghe cái từ ngữ này. Chúng ta đi các chùa, chúng ta thấy các chùa hay để là thập điện diêm vương á, những cái tầng địa ngục 1, 2 gì đó. Mỗi một nơi là có một cái thành, có một vị vua diêm vương, tên gì thế. Tôi không cho rằng là học thuyết của Đạo Phật nói hình thái địa ngục và những cái người đại diện cho địa ngục bằng cách đó. Cái này trong kinh điển nó không nêu bằng cách đó, nhưng chắc chắn rằng trong thế giới đó, chúng sinh rơi đọa vào trong các nẻo ác đó, nó sẽ biểu hiện những nghiệp cảm tương đương. Có thể người Trung Quốc, người ta nhìn bằng cái nhận thức của người Trung Quốc, người ta đưa lên những cái tiêu đề theo cái cách dịch, cách nghĩ của người Trung Quốc. Nhưng địa ngục là một thế giới có thật, với những chúng sinh còn tồn tại trong nhân quả và luân hồi. Cho nên khi nói không có địa ngục là không có địa ngục với những người đã chấm dứt nhân quả, chấm dứt sự chi phối của luân hồi. Những người tu tập giác ngộ ở đỉnh cao, những bậc thánh hay những người vượt ngoài tam giới, địa ngục không còn giá trị để tác động nữa. Và sự thật, đối với những cái vị giác ngộ như vậy thì địa ngục có cũng như không. Nhưng mà đối với chúng ta thì địa ngục là một thế giới mà nếu chúng ta tạo nghiệp tương đương, chúng ta sẽ tái sanh vào đó. Bởi vì chúng ta là những chúng sinh còn mê lầm, còn bị chi phối bởi nhân quả, và chúng ta còn phải bị nghiệp dẫn cho chúng ta các nẻo khác nhau để tái sanh. Vì vậy những người nói không có địa ngục là nói phiến diện, và nói như vậy đứng với góc độ nào không giải thích rõ ràng, thành ra người nghe người ta sẽ khó hiểu. Hoặc một số người cho rằng là địa ngục là một cái chuyện mà để răn đe cho con người chúng ta có tính hướng thiện, còn địa ngục không có. Hoặc là nói như vậy thôi, nhưng mà địa ngục nó mang cái nghĩa phản ánh cho những cái gì mà đau thương nhất trong cuộc đời này. Chúng ta nói như vậy y chang như những con người á, nói chung là không phải là Phật giáo. Thậm chí một vài những tôn giáo khác không phải là Phật giáo, họ cũng có đề cập đến địa ngục, nhưng mà cái cách lý giải các vấn đề địa ngục của họ chưa thật sự phù hợp lắm với cái quy trình của nhân quả, mà nó thuộc về dạng niềm tin. Cái chuyện của họ xuống địa ngục hay không, nó không lệ thuộc vào nhân quả, mà lệ thuộc vào cái chuyện mà có tôn trọng hay là theo một thần thánh hay là của cái giáo chủ của họ. Một người nào không theo, người đó sẽ đọa vào địa ngục với tính cách là nghịch lại với ý của Thượng Đế, của Thánh Thần của họ. Cái này nó không phù hợp với quan điểm về nhân quả. Nhân quả không lệ thuộc là anh theo tôi hay không. Tính thiện là giống nhau, dù anh không phải là Phật giáo, anh làm thiện anh vẫn có kết quả thiện. Anh không là Phật tử anh ăn chay vẫn có ý nghĩa của ăn chay. Anh không là Phật tử anh bố thí vẫn có giá trị và ý nghĩa của bố thí. Anh làm phước làm lành anh vẫn có ý nghĩa của giá trị làm phước làm lành. Giá trị của Đạo Phật nó không nằm trong mà anh Đạo Phật hay không. Nhưng mà một người học Phật đầy đủ niềm tin rồi, đây là một cái điều đáng quý, và đó là một cái điều rất tốt cho những người theo con đường của Phật Pháp. Đây là cái may mắn của chúng ta. Còn lời Phật dạy, cái đó nó không lệ thuộc vào anh theo hay không theo. Các vị không theo Đức Phật, nhưng mà các vị làm lành, các vị vẫn tái sanh vào thế giới lành, vẫn tái sanh vào môi trường lành. Các vị nên nhớ, tính chất của một hành vi nó vô cùng quan trọng. Chứ không phải là việc đó là khi là Phật tử rồi việc đó mới có lợi ích. Cũng không phải là Phật tử ăn chay có lợi ích, những người không phải Phật tử ăn chay không có lợi ích. Không có, ăn chay là tính chất giống nhau. Chúng ta học Phật là một cái học có trí tuệ, không lệ thuộc vào góc độ chủ quan. Cho nên khi thuyết minh về địa ngục, Đức Phật đâu nói rằng chỉ có người Phật tử chúng ta mới chịu chi phối của nhân quả của địa ngục. Cái chuyện Phật tử hay không là chuyện của mọi người, theo hay không là quyền của mọi người. Còn trên căn bản, nhân đó như vậy sẽ đi vào cái con đường như vậy, đó là quy luật rồi. Thành ra chúng ta học Phật, chúng ta học được chỗ này. Người không học Phật bị những cái thành kiến của các cái quan niệm khác nhau để ngăn ngại. Vì vậy có những người rất chủ quan, cho rằng là tôn giáo mình nói như vậy, học thuyết mình nói như vậy, cho nên dúi đầu vào tin như vậy. Nhưng nhân quả không lệ thuộc vào sự lý giải khác biệt của bất cứ một người nào, dù người đã mệnh danh là giáo chủ. Nếu Đức Phật không là người giác ngộ thật sự, Đức Phật tự vẽ vời ra, thì những cái chuyện vẽ vời của Đức Phật cũng sai với quy trình của nhân quả, thì cũng vậy thôi. Nhưng điều đặc biệt ở đây, Đức Phật thấy biết như thật và nói lên những điều như thật trong cuộc đời. Vì vậy chân lý của Đức Phật hay gọi là chân lý như thật, những cái giá trị như thật về vấn đề cơ bản nhất mà chúng ta từng được biết, như Tứ Diệu Đế chẳng hạn. Cho nên lời Đức Phật là không hoa. Đức Phật thấy biết như thế nào, nói lại cho chúng sinh như vậy. Khi chúng ta học Phật, những cái này chúng ta đem ra tranh cãi. Đây là một chân lý mà tranh cãi cái gì? Cái này đâu cần thiết để tranh cãi. Cũng giống như nhân quả đâu cần thiết để tranh cãi. Nhân duyên cũng đâu cần thiết để tranh cãi. Vô ngã cũng đâu cần thiết để tranh cãi. Luân hồi, nghiệp báo cũng đâu cần thiết để tranh cãi. Tất cả các đó, dù anh là hình thức nào, với quan điểm nào, suy nghĩ nào, thì chúng ta vẫn phản ánh bàn bạc một cách như thật với mỗi cái đời người của chúng ta mà thôi. Không có cách thứ hai được. Khi chúng ta học cái phẩm địa ngục này, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái kinh rất là cơ bản của Phật giáo truyền thống theo Nam Phương. Thì người ta lấy kinh này là kinh gối đầu giường. Người Phật tử Bắc truyền chúng ta lấy kinh Bát Nhã làm kinh gối đầu giường. Cho nên cơ bản nhất người Phật tử Bắc truyền chúng ta là thuộc kinh Bát Nhã nằm lòng. Người Phật tử Nam Phương người ta sẽ lấy kinh Pháp Cú và người ta học kinh Pháp Cú để làm cái kinh gối đầu giường, và đa phần người ta cũng nằm lòng về kinh Pháp Cú. Vậy thì một bản kinh này đã đề cập đến địa ngục, và trong kinh điển của Phật giáo bàn bạc những kinh điển lặp lại những cái điều này. Trong trường A Hàm cũng có những bài kinh lý giải toàn bộ chi tiết về địa ngục này, hàng trăm loại hình địa ngục khác nhau như vậy. Kinh nào cũng có đề cập đến chữ tam đồ, trong đó tam đồ là gì? Tam đồ là gì? Tam đồ là ba con đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy, cái địa ngục này là một cái điều mà Đức Phật đã từng nhắc đến, dạy cho những người xuất gia cũng như người cư sĩ, để hiểu biết được tối thiểu nhất con người xuất gia hay là người cư sĩ tránh ba ác đạo này. Dù không thành thánh thì ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đừng để mình rơi vào. Cho nên trong việc quy tam bảo, Đức Phật nhấn mạnh rất rõ là quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy Tăng bất đọa bàn sanh hay là súc sanh. Như vậy ở đây chúng ta được hiểu một cái cách gọi là chi ly hơn trong cái nghĩa này là quy Phật rồi hãy cố gắng tu hành, đừng để đọa vào địa ngục. Cái nghĩa đó là cái nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu rộng. Quy Pháp rồi đừng để cho chúng ta rơi vào ngạ quỷ, và quy Tăng rồi đừng để chúng ta đọa vào súc sanh. Chứ không phải là một cái hình thức để chúng ta đến chùa chúng ta quy để trở thành một Phật tử chính thức, có nghĩa rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn cuộc đời không đọa vào ba đường ác. Nó không mang cái nghĩa đó, mà mang nghĩa là nhờ chúng ta đã nương tựa được vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, chúng ta có đường lối tu hành rồi, chúng ta hiểu được các giá trị đạo đức nền tảng cơ bản rồi, chúng ta biết được nhân quả tội phước rồi, thì điều cơ bản tối thiểu nhất chúng ta không để chúng ta rơi vào trong ba đường ác đạo đó. Đây là một cái phẩm mà chúng ta học để xác định rằng là việc thuyết minh về địa ngục không phải do một ai đã tự phịa ra. Có những người đọc kinh Địa Tạng, các vị ở đây ai đọc kinh Địa Tạng rồi đưa tay lên tôi coi. Đã từng đọc kinh Địa Tạng. Cảm ơn các vị, còn một số người rất lớn chưa đọc kinh Địa Tạng bao giờ. Thì đây là một cái bản kinh mà chúng ta thường dùng trong trường hợp nào? Kỳ siêu, tức là chúng ta tụng kinh cho người qua đời vào trong dịp tuần thất hay là đám giỗ hay là trong nhiều cái việc mà cúng để hồi hướng cho các vong linh. Như vậy trong các cái trai đàn chỉnh tế đồ đó, người ta thường dùng kinh Địa Tạng để người ta đọc. Vậy thì chúng ta thấy khi đọc kinh này được Ngài Trí Tịnh dịch lại từ chữ Trung Quốc, cho nên người ta cứ nói rằng là Trung Quốc ngụy tạo. Cho nên là có người nói kinh Địa Tạng không thật do Trung Quốc ngụy tạo. Sự thật trong cái hệ thống Tam Tạng kinh điển của Phật giáo dĩ nhiên là không có đề cập đến vấn đề là kinh Địa Tạng. Dĩ nhiên kinh Địa Tạng là do người ở Trung Quốc là tự biên tập lại, nhưng không có nghĩa là tự khống quyền để dựng lên. Các cái vị thầy của Trung Quốc không đủ khả năng để tự sáng tạo lên những cái hình thái địa ngục mà nêu tả trong kinh đâu. Người Trung Quốc dĩ nhiên có cái điều đặc biệt là họ sẽ dựa vào trong những cái kinh căn bản, và lúc đó họ mới tổng hợp lên và biên tập lại thành một bản kinh Địa Tạng. Cái này kinh Địa Tạng dĩ nhiên là sự mà biên tập của người Trung Quốc, nhưng ý kinh hoàn toàn dựa vào kinh điển Phật giáo mà có, chứ không phải tự khống quyền, ngụy tạo, mang cái nghĩa là khống quyền tự vẽ vời, tự vẽ rắn thêm chân. Nó không phải là như vậy. Cho nên dựa vào vài người để nói rằng là do Trung Quốc thế, là một số người nói hùa theo, mà không cảm thấy rằng là chúng ta nói như vậy rất xúc phạm đến những người đã có công để làm nên cái bản kinh này. Các vị biết rằng qua thời gian, kinh điển của Phật giáo nó nằm ở cái sự biên tập của các bộ phái khác nhau, cho nên nhiều trường phái khác nhau lấy nhiều góc độ khác nhau để hình thành nên các cái bản kinh. Vì vậy Trung Quốc cũng là một trong những cái nơi mà có thể là dựa vào những cái điều căn bản từ ban đầu trong Phật giáo để biên tập nên thành một bản kinh, như một phương tiện răn đe đời, hay là giúp cho chúng ta có một cái bản kinh để tụng trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta có người thân qua đời, để hiểu đến cái giá trị cái địa ngục mọi thứ này như thế. Như vậy thì khi mà chúng ta nghe qua những cái phẩm mà chúng ta đã được học tiếp tục đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách diễn dịch những từ ngữ trong địa ngục nó sẽ phù hợp với chân lý của Phật giáo, để chúng ta khỏi cần mơ hồ nữa. Chúng ta đừng vì một lý do gì đó, chúng ta lấy cái biến cố chính trị này kia mọi thứ, rồi chúng ta có cái ác cảm nhìn về những gì liên quan đến tất cả các vị thầy, vị sư Trung Quốc là không phù hợp. Đạo Phật nằm ngoài chính trị. Chính vì chỗ đó cho nên cuộc đời của Đức Phật chúng ta mới có thể độ được tất cả các vương quốc khác nhau. Nếu Đức Phật là người làm chính trị, Đức Phật sẽ không thể nào bước qua được biên giới hay là lãnh thổ của những cái quốc gia lân cận vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Chắc vậy nên nhớ là vậy. Chỉ có khi nào Đức Phật là con người không còn lệ thuộc vào điều đó nữa, thì Đức Phật mới có thể đến đất nước của họ để mà độ được họ, và đồng thời độ được những vị vua lãnh đạo những đất nước đó. Chúng ta nên nhớ vậy. Thì vào Phật cả một cái quá trình dài của chúng ta phải hiểu về điều đó, đừng cấy ghép vào nó quá nặng, để chúng ta tự vô tình làm ngăn cách giữa đạo với đời. Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên trở lại, cái phẩm địa ngục là một trong những phẩm quan trọng trong kinh này. Cái từ địa ngục này, cái từ gốc của nó là chữ Sanskrit. Ở đây là chúng ta thấy là cái chữ Niraya Vagga. Vagga là phẩm đó, còn Niraya là địa ngục á. Thì cái này chúng ta biết được rằng là chữ Sanskrit. Còn nếu mà chữ Bali á, thì chúng ta là Naraka. Vậy thì chữ mà Niraya Vagga là chúng ta biên tập theo cái hệ Sanskrit. Vậy thì khi mà chúng ta dịch ra cái nghĩa là địa ngục, thì chúng ta được hiểu nghĩa tiếng Việt là địa ngục là một cái ngục, là một cái thế giới gì đó nó nằm trong lòng đất. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng mặt đất của chúng ta, rồi trong lòng đất là có những địa ngục. Chúng ta hay suy nghĩ là cái người á, qua đời nếu mà rơi vào địa ngục á, là phải chui xuống lòng đất ở chỗ nào đó. Cho nên có một cái vị đó họ nói với tôi rằng là con của họ nhìn thấy được cái thế giới địa ngục bằng cách là họ nhìn cái ngôi nhà kế bên xéo với gia đình họ đó, có cái đường từ dưới đất lên. Và người con đó mỗi lần là muốn tiếp chuyện với chúng sinh trong địa ngục đó là phải đi tới đó, và nó có cái đường đi xuống thăm thẳm ở dưới đó, rồi bắt đầu là có những người trong lòng đất chui lên như tùng địa giỏng sức của kinh Pháp Hoa vậy. Tức là chúng ta cứ nghĩ là như thế. Không phải các vị. Người ta cho chúng ta chữ địa ngục là để chỉ cho cái gì đó nó tối tăm, nó đau khổ, nó đày đọa đủ các hình thái khổ đau. Nhưng mà nó không phải là nó nằm trong lòng đất của chúng ta. Nó là một thế giới để những chúng sinh qua đời tạo nghiệp tương đương để tái sanh vào. Các vị nên nhớ là như vậy. Là một thế giới để chúng ta hiểu rõ hơn. Cho nên chúng ta dùng cái từ địa ngục để giải thích bằng cái từ là chúng ta nói dễ hiểu là cõi địa ngục. Nên dùng chữ cõi địa ngục là để chỉ cho một thế giới đó, nó phản ánh cho đầy đủ sự khổ đau đó. Cái đó gọi là địa ngục. Cho nên địa ngục còn có dịch cái nghĩa là khổ cụ, đầy đủ sự thống khổ. Những cái hình thái đau khổ nơi trần gian mà con người chúng ta phải gánh chịu sự đọa đày khổ đau đó đó, thì cái này cũng phản ánh một phần cho nỗi khổ mà người ta nói rằng đó là một cái người mà giống như sống trong địa ngục. Một số người có gia đình bị đày đọa khổ đau, người ta cũng nói là giống như đã địa ngục. Tức là những cái được đau khổ người ta xính ví như vậy. Nhưng xin lỗi với các vị, không có một hình thái nào đau khổ trên cuộc đời này mà đủ sức phản ánh cho nỗi khổ của địa ngục. Nên nhớ là như vậy. Cho nên điều đáng sợ mà Đức Phật hay khuyên chúng ta là đừng nên tạo ác nghiệp để đi vào những cái con đường đó. Và trong kinh Địa Tạng cũng nêu vài câu khuyến khích ở trong đó, nêu lên cái ý là đừng cho chúng sinh đọa vào trong ác đạo. Đây là lời căn dặn của Đức Phật dành cho Ngài Địa Tạng. Và Ngài Địa Tạng hứa rằng Ngài không để cho chúng sinh rơi vào địa ngục. Và ngoài nguyện rằng là khi nào mà địa ngục không còn một chúng sinh đọa vào trong đó nữa thì con mới thành Phật. Để nói rằng địa ngục rất là đáng sợ, rất là khổ đau. Chỉ có hai loại chúng sinh có thể đến được địa ngục. Một là nghiệp lực, chúng sinh tạo nghiệp như thế phải đi vào đường đó. Hai là nguyện lực, tức là những vị đi vào bằng con đường thần thông, bằng nguyện lực với hạnh nguyện nào đó. Chỉ có hai chúng sinh này thì cơ hội bước vào trong địa ngục mà thôi. Vậy thì cái chữ địa ngục này nó để phản ánh cho một thế giới đầy khổ đau. Trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong sáu đường này dường như một chúng sinh nào tồn tại trên thế giới này chúng ta cũng đã từng trải qua cả. Hãy nói là như thế. Dù có địa ngục thì chúng ta cũng đã trải qua rồi, dù là súc sinh chúng ta cũng đã trải qua rồi, trả dai xoay vần trong cái kiếp luân hồi. Cho nên người tu tập là người thấy rất rõ điều cơ bản nhất, cuối cùng không đủ phước duyên để vượt ra ngoài tam giới thì chúng ta đừng để chúng ta rơi vào trong con đường này. Đức Phật là người thấy rất rõ những chúng sinh rơi đọa vào trong con đường đó khổ đau đến mức độ nào, nhưng Ngài không có khả năng để bóc người đó ra khỏi được. Ngài không làm được chuyện đó, bởi vì Đức Phật không can thiệp được vào nhân quả của chúng sinh. Nên khi mà chúng ta đọc tới phẩm này, chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy hay là các kinh điển mô tả có tính cách về kinh cách khác, nó khác nhau về cách diễn dịch, nhưng mà về hình thái trả nghiệp của chúng sinh nó gần như là tương đương như vậy. Ở đây chúng ta đọc tới câu 306, chúng ta thấy Đức Phật nói cái gì. Đức Phật không diễn tả lại cái địa ngục là cái gì nữa, mà Đức Phật diễn tả là lý do vì sao chúng ta sẽ rơi vào những cái con đường này thôi. Mà trong đây đa phần là Đức Phật dạy cân nhắc cho người xuất gia nhiều hơn người cư sĩ trong cái nội dung của cái này. Cho nên là có thể một mức độ nào đó chúng ta sẽ học lướt qua. Cái nào đề cập đến các vị nhiều tôi sẽ phân tích sâu hơn, còn không có đề cập nhiều thì chúng ta lướt qua để chúng ta hiểu được cái nghĩa của nó thôi. 306, Đức Phật dạy: thường nói lời vọng ngữ, có làm nói không làm, người tạo hai nghiệp ấy chết cùng đọa địa ngục. Ở đây lời vọng ngữ là một trong năm giới của cư sĩ, mà ở đây trong giới thứ tư là giới không nói dối, có bốn là không nói hai lưỡi, không nói sai sự thật, nói lời nói ác và nói lời điêu ngoa, mà chúng ta gọi là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn và ý ngữ. Vậy thì ở đây cái chữ vọng ngữ là một trong bốn cái hình thức nói dối của con người. Vọng ngữ là nói sai với sự thật. Chỉ cần một trong bốn hình thái này chúng ta có khả năng rơi đọa trong địa ngục. Chính vì vậy người xuất gia cũng bốn giới trọng mà thôi. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục và nói dối là bốn giới trọng của người tu sĩ. Và người cư sĩ Phật tử cũng lấy bốn cái giới này làm căn bản: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Khác nhau ở chỗ là người tu sĩ đoạn trừ ái tình của cuộc đời, gọi là không dâm dục. Người cư sĩ Phật tử còn sống đời sống của cư sĩ tại gia, cho nên Đức Phật nói là tà dâm có nghĩa là không ngoại tình. Còn cơ bản nhất là hành động sát sanh, trộm cắp và nói dối là giống nhau. Đây là chỉ cần một trong những cái điều này chúng ta sai phạm, chúng ta vẫn trả giá. Đó là quy luật rồi. Cho nên những người rơi vào trong hành vi lừa đảo, đó là một trong những hành vi mà chạy trời không khỏi nắng. Khi tôi giảng một bài giảng tại vùng biên giới của vùng Đức, tôi giảng bài là cuộc sống vốn công bằng. Để tôi nói rằng là không có một hành vi nào của con người mà không có giá phải trả. Cuộc đời này không có gì gọi là bất công. Bất công là vì chúng ta không nhìn theo cái góc độ của luân hồi, chúng ta nói bất công. Người đã lừa đảo chúng ta nói bất công. Người đã sống trên đầu trên cổ, người ta nói bất công. Nhưng các vị nên nhớ rằng, dù lừa đảo, dù trên đầu trên cổ, chúng ta cũng không quá mấy mươi năm trên cuộc đời của kiếp người đâu. Mà nếu để tính theo dòng sinh mệnh của con người thì mấy chục năm chúng ta chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Đời sống của chúng sinh chúng ta sẽ tái sanh ở thế giới của chúng sinh, của loài người á, là nó như cát trong sa mạc vậy đó. Mà 80 năm trong cuộc đời chỉ là một hạt cát như vậy đó. Như vậy cái gì gọi là bất công chứ? Nếu một lần sanh ra trong cuộc đời và sống lừa dối cho đã, rồi cuối cùng chết đi, rồi mất hẳn, không có cái việc mà khởi tiếp theo, không có trước, không có sau gì cả, nếu như vậy thì mọi người chúng ta cảm thấy là bất công. Còn nếu đã luân hồi, nếu đã tái sanh, nếu đã trả giai, thì cuộc đời này một con kiến cũng không lọt được quy luật của nhân quả nữa, thì đừng nói là cái gì gọi là bất công. Các vị nên nhớ như vậy. Có thể trong cuộc đời này chúng ta bị họ lừa dối, họ gạt gẫm chúng ta, họ hãm hại chúng ta, họ làm khổ chúng ta. Dĩ nhiên mấy chục năm chúng ta đeo mang nhiều khổ hận. Nhưng nhớ kỹ rằng cũng không có ai có thể làm được điều đó mãi mãi với chúng ta. Nên nhớ là như thế. Không ai giàu bỏ họ, không ai khó ba đời. Và cũng không ai có thể đẩy người khác vào đường cùng được mãi mãi. Quy trình của nhân quả, tội phước sẽ xử một cách công bằng. Dù không có Phật trên cuộc đời này thì mọi thứ vẫn diễn ra như một quy luật, để sắp xếp như một trật tự của vũ trụ này, của thế giới, loài người hay là cả chúng sinh nói chung. Các vị nên nhớ là như thế. Thành ra ở đây khi mà chúng ta nói là Đức Phật dạy thường nói lời vọng ngữ, có làm nói không làm, người tạo hai nghiệp ấy chết cùng đọa địa ngục. Nó cũng tùy cái tính chất của mỗi hành vi. Nhưng nếu hành vi đó là vì mục đích tham lam ác độc để đẩy người ta vào khổ đau thì người này phải trả giá là giá địa ngục. Giai nợ là nợ của chúng sinh, là nợ tiền bạc, nhưng quả báo là quả báo địa ngục. Nên nhớ là như thế. Ví dụ những người lừa đảo các vị, đẩy các vị vào khổ đau. Và rất nhiều người tôi đã gặp, một người Phật tử chân chánh như thế đó, làm ăn lương thiện cả một cuộc đời, có thể bị lừa đảo 100 tỷ trong thời gian ngắn thôi. Dĩ nhiên từ một con người sống đỉnh cao của cuộc sống trở thành những người đi bán phế liệu. Họ cay đắng điều đó, họ khổ đau điều đó. Người ta có thể lừa lọc để người ta có thể ăn sung mặc sướng trong cuộc đời của người ta ở mức độ nào đó. Nhưng giá phải trả người này là ở con đường địa ngục phải đi. Không có cách khác. Nhưng mà ở đây thường thường là chúng ta không đủ cái kiên nhẫn để chờ đợi điều đó. Hay là hoặc là chúng ta chưa đủ tuệ giác để chúng ta thấy về điều đó. Nhưng những con người sống như vậy, vô tình họ là những con người thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Đó là họ đó. Có nghĩa là họ chấp nhận cái gì đó bằng tham lam. Con người không vượt qua được lòng tham, muốn hưởng thụ cho mình bằng cách là để lừa đảo người khác, để tận hưởng được những điều chúng ta mong muốn. Còn khổ của ai là mặc kệ. Họ không bao giờ có đầu suy nghĩ là họ làm gì để họ cống hiến, để họ có được sự bù đắp cho cống hiến đó. Không nghĩ như vậy. Những kẻ tham lam ích kỷ như vậy, đó là thói của một chúng sinh phải rơi đọa vào trong địa ngục. Không có cách thứ hai. Tâm địa như vậy quá kém cỏi và thấp hèn. Cho nên người mà có thể là tiêu cực thì cứ nghĩ rằng đi vượt dọc, đi kiếm cách, kiếm mánh, kiếm khóe gì để lừa đảo những người lương thiện, những người chân thành. Hãy nói là cái đầu của người ta lại suy nghĩ ra những điều như thế. Trong khi những con người tích cực thì họ lại nghĩ rằng mình làm gì để tốt hơn nữa cho gia đình, cho xã hội, để cải thiện mọi thứ cho cuộc sống. Còn người này thì nghĩ làm sao khôn ngoan để giựt, người ta có sẵn, làm sẵn để giựt, để được tận hưởng những điều như thế như thế. Hai con người có hai suy nghĩ khác nhau, vì vậy chắc chắn rằng hướng đi của họ trong cuộc đời và cái nẻo tái sanh chắc chắn sẽ khác nhau. Quy trình nhân quả mà, đâu có cách khác được. Đức Phật dạy tiếp theo: dù mặc nhiều ca sa không ngăn trừ được ác hạnh, người ác vì nghiệp ác chết đọa vào địa ngục. Đây là Đức Phật dạy cho người xuất gia. Cái giá phải trả cho những người xuất gia lừa dối và thiếu tu tập rất là lớn. Thường thường ta nói một cái câu đơn giản ngoài, nó hay nói là thầy chùa sướng lắm ha, ở không ăn, ở xong mình ta còn cúng bái ăn. Tôi hay nói rằng là giỏi quá, vô đây tao cúng cho ăn á. Tôi hay nói câu đó là vì những ý này nè các vị. Tại sao tôi nói một cách rất là thẳng thắn và công khai điều đó? Cái chuyện mà để gọi là làm thầy chùa để gạt để ăn, điều đó không có sướng ích gì hết. Nếu ai có tâm niệm đó thì nên từ bỏ đi. Dĩ nhiên là trong xã hội muôn người sẽ có những người rơi vào trường hợp đó. Nhưng mà tôi nói thật sự với các vị, cái giá phải trả cho sự lừa đảo đó là giá phải trả bằng con đường địa ngục, chứ không có cách khác. Đừng nói chuyện mà đơn giản như thế. Người có học Phật, người có tu, có hiểu đạo, không ai lấy cái chuyện mà gọi là để người ta cúng ăn làm chuyện hãnh diện, hay là làm cái đó để cho thỏa mãn cái đời tu của mình. Đi xuất gia mà để thỏa mãn bằng những cái chuyện mà để người ta cúng ăn hèn hạ như vậy hả? Suy nghĩ cái vậy để cạo chọc cái đầu để trở thành người mặc áo cà sa để đi tu à? Vớ vẩn. Nếu chỉ vì cái chỗ đó, không ai ngu ngốc gì để đi cạo chọc cái đầu mặc chiếc áo vô đây để cho ăn mà khổ đau như vậy đâu. Tôi đã nói một số bài giảng, tôi nói ở ngoài làm kẻ ăn mày, về mặt nhu cầu hạnh phúc của trần gian, kẻ ăn mày vẫn hạnh phúc hơn một nhà tu gấp trăm lần. Tôi nói với các vị như thế. Sự tự do của cuộc đời của họ, một sự thoải mái trong những nhu cầu của bản thân họ. Nếu một người tu để đánh đổi cái chuyện đó vì cái chuyện miếng ăn, thì thật sự mà nói người tu như vậy ngu ngốc lắm đó. Tôi phải nói là như thế. Phải đánh đổi cái lý tưởng giá trị gì đó, người ta mới nguyện trở thành con người xuất gia để tu hành. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy: mặc dù mặc nhiều ca sa không ngăn trừ được ác hạnh, người ác vì nghiệp ác chết đọa vào địa ngục. Mặc 80 lần ca sa ác nghiệp không từ bỏ, không sống đời sống phạm hạnh chân chính trong sạch thì cũng vẫn trả giá như thường. Cho nên việc này các vị thấy rằng ăn một miếng cơm của đàn na thí chủ đâu có đơn giản. Những người không hiểu biết thì hay nói trăng nói cuội kiểu đó đó. Còn người hiểu biết rồi phải nói rằng một bữa ăn của đàn na thí chủ mà cầm trên tay để chuẩn bị ăn thôi, quán nguyện năm điều, đã cảm thấy hổ thẹn khi mà múc một miếng cơm của chúng sinh bỏ vào trong miệng ăn rồi. Các vị nhớ không? Các vị đi khóa tu, các vị nhớ năm điều quán nguyện của nhờ tu trước khi ăn không? Một, xét kể công nhiều ít của kẻ từ phương xa mang đến. Hai, xem đức hạnh mình đủ hay thiếu mà khọ của cúng dường. Ba, tu tập là quyết xa lìa tâm tham sân si là cội gốc. Bốn, quán chiếu thức ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Năm điều quán nguyện trước khi ăn, chúng ta có một cái gì đó nó không trọn vẹn trong cái việc tu hành, hay là chúng ta có ý niệm gian dối gì đó, ăn nghẹn tới cổ họng liền, quán thôi là nghẹn tới cổ họng rồi. Một ngày một đêm thiếu tu tập gì đó, tới giờ ăn cơm là hổ thẹn tới cổ họng rồi. Đâu phải đơn giản như vậy đâu các vị. Một người tu tập á, người ta xem thường cái ăn mặc trong cuộc đời. Phải nói là như vậy, người tu phải cảm thấy điều đó là một cái điều mà gọi là không bao giờ nghĩ tới nữa kìa. Nó phải là như vậy, mang nhiều hoài bão cao hơn. Và người tu là người sống vì chúng sinh thì không có bất cứ một lý do nào để gạt người ta để được ăn sung mặc sướng. Đây là những điều vô lý. Tôi phải nói là như thế. Và cũng không ai có thể sung sướng gì bằng cách làm thầy chùa. Tôi nói thẳng là các vị, nếu để tìm sự sung sướng á, không có cách gì để gọi là làm một thầy tu để sung sướng hết á. Có ai muốn sướng kiểu đó không? Nếu để nghĩ về vấn đề hưởng thụ sung sướng gì làm kiểu đó đó, mà đi rồi gọi là xin đi tu, tôi nói thật sự mà nói, người đó không bao giờ tu được. Và nếu đã nghĩ như vậy rồi thì bước vào trong cửa chùa là cao chạy xa bay. Cho nên khi Đức Phật dạy là chúng ta thấy rất rõ là một lời cân nhắc kỹ lưỡng cho những người xuất gia phải hiểu thấu được những điều này. Câu tiếp theo 308: phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hòn sắt nóng, hừng hực lửa đốt thân, còn hơn thọ lãnh của tín thí. Các vị thấy Đức Phật dặn dò từng câu từng lời. Người xuất gia là đệ tử, những người mà gọi là con của Phật, theo dạng mà từ bỏ để đi tu theo lý tưởng của Phật Phật mà. Thành Đức Phật dạy rất là kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ lưỡng. Không giữ giới, tu hành không trong sạch, không thanh tịnh thì giá phải trả cho tất cả những sự lừa dối hưởng thụ đó là rất lớn. Có cái gì là sướng ít đâu. Đây các vị đọc từng cái rồi, các vị cảm thấy những cái chuyện mà vu vơ mà người ta nói thế này thế kia về thầy tu thì những cái thành phần đó đặt để làm gì? Và họ là người đáng thương. Nếu đứng ra góc độ mà nhìn về nhân quả là họ là đáng thương. Bởi vì họ phải trả những cái giá này rất là đắt. Có thể vì một cái gì đó, vì chén cơm manh áo nhất thời mà cả những cái con đường tương lai của họ phải mất hết tất cả. Chứ đừng nói chúng sinh còng lưng vô đây rồi cúng vô chùa thế. Các vị có nghe câu chuyện mà bà Thanh Đề chưa? Một nhúm gạo như thế thôi mà một chú tiểu mà khởi lòng tham, chỉ nói một câu đại lễ mà chỉ có chung gạo thôi, phải đọa địa ngục mà bị rọc họng trong nhiều kiếp như thế để cho trả cái giá tham ăn. Đâu phải là nói cái chuyện mà đơn giản. Thành ra đó là người ta nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là chỗ đó. Rồi khi nghiệp quả mọi thứ chín mùi, chúng ta mới thấy sợ từng hạt gạo, từng chén cơm, từng manh áo của thiên hạ cúng dường. Đừng nói đó mà ngồi đó mà hả hê mà để gọi là thọ nhận. Tôi thấy những người thật sự khi tu tập thật lòng nha, chân tu, khi người ta cúng dường, những người này người ta ngồi nghiêm trang mà người ta quán chiếu, mà người ta cảm thấy rằng không hỷ lạc được cái chuyện mà người ta lại cúng đâu. Tôi phải nói là các vị như vậy. Khi một cái người mà thọ nhận cái sự cúng dường của người khác đó thì phải thành tâm để chấp tay để tụng cái bài chú mà để gọi là thọ tài của người ta. Trong luật gọi là thọ sẵn, nhưng mà cái nghĩa của nó là thọ tài, thọ sự cúng thí. Thì cái đọc bài kệ là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Tức là cho rằng những người mà cúng dường cho chúng ta được một người tu trân quý cái giá trị của nó như là chánh pháp vậy đó. Thường thường chúng ta cho pháp là cao quý nhất, nhưng mà khi mà một người thọ tài phải đề cao sự cúng dường, phước báo của người ta nó lớn như là cái người ban giáo pháp vậy đó. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, không có khác gì nhau. Đàn ba la mật nếu cúng dường được bằng cái tâm ba la mật thì cụ túc viên mãn, tức là phước báo tròn đầy dữ lắm. Nhưng mà dù có ba la mật hay không thì hành động bố thí của các vị vẫn tạo một phước duyên rất lớn cho các vị trong cuộc đời. Ban tặng, bố thí, chia sẻ, đó là những phước báo để giúp cho đời của chúng ta từ một đến nhiều kiếp không sinh vào những quốc gia đói kém thiếu hụt. Và cơ bản nhất, chúng ta không có trở thành những kẻ đói rách áo ôm. Đây là quy luật của nhân quả. Câu 309, Đức Phật dạy tiếp: buông lung theo vợ người phải mắc vào bốn nạn: mắc tội, ngủ không yên, bị chê, đọa địa ngục. Thì cái này nó nói đến cái nghĩa của ý tà dâm. Buông lung theo vợ người mang cái nghĩa là những người ngoại tình. Và Đức Phật nói buông lung theo vợ người mắc phải vào bốn nạn: mắc tội, ngủ không yên, bị chê và đọa địa ngục. Chỉ ngủ không yên hay là bị chê, đây là nhất thời. Nhưng cái đọa địa ngục là cái mà đáng sợ. Ở đây các vị thấy Đức Phật dạy cái này là nói đến những cái người mà ngoại tình vẫn tạo nghiệp. Dù các vị có là Phật tử hay không, trên nguyên tắc hành vi này vẫn phản ánh nguyên tắc nó là như vậy. Đức Phật dạy mắc tội. Mắc tội là sao? Tức là chúng ta có lỗi với người cùng chung sống với mình. tức là chúng ta lường gạt họ, mắc tội là chúng ta đã lường gạt họ. Thứ hai nữa là ngủ không yên. Những người ngoại tình ngủ yên không? Hả? Cười tôi không hiểu ý cười này là nghĩa gì. Nó có nhiều lý do để ngủ không yên. Trong trời người tình ngủ cũng không yên. Mà sợ vợ đến gõ cửa bất tử ngủ cũng không yên. Cái gì chúng ta có lỗi thì chúng ta lại bất an. Đó là quy luật rồi. Cho nên Đức Phật nói câu này hoàn toàn chính xác. Bị chê, đừng nghĩ rằng người Á Đông chúng ta mới bị lên án, bị chê. Điều này người phương Tây họ ngoại tình họ vẫn bị lỗi và bị chỉ trích, bị chê như thường. Có thể họ có tính cách là quan hệ hơi bừa bãi so với người Á Đông chúng ta, nhưng khi họ là người độc quyền về bản thân họ thì cái chuyện xã giao qua lại của họ đó là cái quyền tự do. Nhưng nếu họ đã họ có gia đình thì cái chuyện mà họ làm đau khổ người mình cùng chung sống vẫn mắc lỗi và vẫn bị chê và vẫn bị chỉ trích như thường. Nên nhớ là như thế. Chứ không phải có nghĩa là tự do là muốn làm gì làm. Thật sự con người chứ không phải thú vật. Chúng ta không phải sống một cách mà vô trách nhiệm, vô trật tự giữa xã hội này như một con thú vật sống giữa bầy đàn. Nó không phải vậy. Chúng ta có sống tôn ti, có trật tự, có đạo đức, có lễ nghĩa, có trách nhiệm, mọi thứ đường hoàng. Đó là cái quy luật trật tự xã hội của loài người. Và cuối cùng đọa địa ngục, đây là quan trái mà phải dắt chúng ta đến tái sinh vào cái môi trường địa ngục để trả quả báo. Cái này là chuyện là thuộc về quy luật rồi các vị. Cho nên khi mà Đức Phật khuyên chúng ta điều gì đó, cái đó thuộc về chân lý chứ không phải là cái đó nói cho riêng người Phật tử. Cái này chúng ta nên cẩn thận. Câu 310: vô phước đọa ác thú, thường sợ hãi, ít vui, quốc vương kết trọng tội, vậy chớ theo vợ người. Cái câu này nó bổ sung cho ý trên. Câu 311: vụng nắm cỏ cô sa, tức bị quả đứt tay, sa môn theo tà hạnh, tức bị đọa địa ngục. Câu này nó cũng giống như cái câu 306, 307 ở ban đầu. Thì vụng nắm cỏ cô sa có nghĩa nắm ảo, nắm không khéo thì bị quả đứt tay. Tôi nghĩ rằng cỏ cô sa này nó bén như cỏ tranh của chúng ta vậy đó. Ở đây chúng ta thấy rằng những người sống ở miền Tây mà sống trong vùng bưng á, các vị biết vùng bưng là vùng mà nước xép xép á, nước mà nó có nhiều đĩa, nhiều dắt, nhiều con này con kia xấu. Thì trong những vùng bưng như vậy nó có một loại cỏ mà người ta gọi là cỏ u du. Ở đây chắc là những vị đó biết. Cái cỏ u du á, thì nó là như vậy. Các vị biết lá dứa không? Lá dứa mình thì các vị biết, nhưng mà cỏ u du thì các vị không biết. Lá dứa mình nó có một khúc vậy thôi, nhưng mà lá dứa đó thì nó sẽ có cái lưng, cái sống lưng của nó, các vị biết không? Rồi hai bên mép, nhưng mà nó không bén. Cỏ u du thì nó y như cái lá dứa mình vậy, nó có sống lưng và nó có hai mép, nhưng cả sống lưng và hai mép nó bén gần như dao lam. Phải nói là những cái vùng mà đi phát cỏ u du là đáng sợ nhất trong đời. Mà cái lá của nó dài cả sải như chúng ta, còn lá dưới trong khi nó có một khúc thôi. Cái bề bản của nó y như vậy. Bất cứ một cái gì bước vào, cả loài trâu loài bò bước vào cỏ u du là cứa đứt da. Cho nên người ta đi trong những vùng cỏ hoang đó, người ta rất sợ loài cỏ u du này. Thì tôi không biết rằng cái cỏ cô sa này có bén như vậy hay không, nhưng mà cỏ u du đáng sợ lắm các vị. Hay nó đáng sợ lắm. Chúng ta lấy dao chúng ta cắt một cái lá đó, chúng ta có thể cắt một miếng thịt được mà. Chúng ta thử đi. Chúng ta để một miếng thịt vậy đó, chúng ta lấy lá cỏ u du, chúng ta thấy có thể là cắt đứt. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nó không phải bén hoài. Có thể cắt một vài chục đường rồi nó sẽ lục đi. Nhưng mà nếu ban đầu mà đụng cứa vô tới đầu là cứa tới đầu là đứt da chúng ta tới đó. Chắc chắn là như thế. Cho nên người đi phát, đi cài, đi cấy trong những vùng này, thậm chí trâu bò cũng không dám lùa vô trong những vùng mà cỏ u du như vậy nữa. Thì bây giờ cơ bản nhất đầm lầy chúng ta đã phá hết rồi, cái điều đó nó ít xảy ra. Nhưng mà nếu có loại cỏ đó là chúng ta nhớ là đi ruộng ngày xưa đi gặp mấy đó là sợ, rất là sợ. Cho nên ta bây giờ người ta cũng chặt phá hết. Cỏ u du là xịt thuốc không có chết các bạn, nó mạnh như vậy đó. Thì đây Đức Phật dạy là dùng nắm cỏ cô sa thì cũng giống như chúng ta nắm mấy cái cỏ đó. Ví dụ chúng ta muốn nhổ hay gì đó, mà nếu chúng ta không có bao tay hay là chúng ta nắm mà không khéo đó, là chúng ta nắm là chúng ta đứt tay liền. Mà cái đó nó đứt tay còn đáng sợ hơn. Còn cỏ cô sa này thì tôi không biết rằng nó như thế nào. Thì Đức Phật cũng sánh ví là tức bị quả đứt tay, có nghĩa là cái loại cỏ này chắc cũng bén lắm. Thì ở đây sa môn teo hà tà hạnh, tức bị đọa địa ngục, tức là nó cũng là cái khổ, nó cũng giống như vậy đó. Nếu sống không khéo, không có phạm hạnh, không có đầy đủ phước báo, không đầy đủ giới thì cũng bị đọa vào địa ngục. Tức là chúng ta vụng về trên con đường tu thì chúng ta cũng rơi vào những cái nẻo xấu như thế. Câu 312: những người giải đãi giới hạnh nhiễm ô, hoài nghi việc tu phạm hạnh không thể chứng quả lớn. Trong đây chúng ta có cái từ mới, đó là chúng ta có từ hoài nghi. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng cái từ hoài nghi là chúng ta ngờ vực cái gì đó, không phải mang cái nghĩa là ngờ vực là nghi ngờ ai một cái gì. Mà cái người hoài nghi ở đây có nghĩa là xác định rằng cái đó có đúng với chánh pháp hay chưa. Thì cái người mà gọi là cẩn thận trong cái việc tu tập là người ta để nhận biết được cái tà, cái chánh, cái đúng, cái sai, thì người ta bắt đầu khởi tâm hoài nghi, cái này có đúng với chánh pháp chưa. Còn cái người mà nghi ngờ đụng cái gì nghi đấy, thì cái này thuộc về nghi trong các loại triền cái. Trong năm loại triền cái: tham dục, sân hận, thùy miên, trảo hối, nghi. Thì cái nghi này của năm cái loại triền cái nghi đó là hoang mang, nghi ngờ, ngờ vực, lo lắng. Cái nghi để ngăn ngại với con đường tu tập. Còn những con người nghi mà hoài nghi, ngờ vực rằng cái gì đúng, cái gì sai để chọn lựa tu hành, cái đó thuộc về cái nghi hiểu có trí tuệ mới nghi. Tức là nhận thức cái đó, mình phân tích rất rõ, mình thấy nó dường như nó chưa đúng đạo lý, mình còn ngờ vực, thì cái ngờ vực này nó thuộc về cái trí tuệ, chứ không phải sanh phiền não. Cái nghi đó là nó như thế. Còn nghi mà để là hoài nghi, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, thì cái nghi đó để ngăn ngại với con đường tu tập, cái đó nó thuộc về trong một trong năm loại triền cái. Như vậy, một cái người hoài nghi việc tu phạm hạnh, như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu cái nghĩa này nó như thế này nè. Những người tu giải đại giới hạnh nhiễm ô, hoài nghi việc tu phạm hạnh, có nghĩa là họ là người bị vô minh, tức là họ không nhận thức sáng suốt về cái điều đó. Cả cái vấn đề gọi là tu phạm hạnh này cũng ngờ vực, khi Đức Phật dạy là người có phạm hạnh, người này sẽ dễ đắc thánh quả, hay là đi trên con đường đắc đạo rất là tốt. Nhưng mà người này cảm thấy rằng điều đó có lợi ích gì không? Nếu mà nghi ngờ phạm hạnh như vậy thì thuộc về vô minh. Cho nên cái câu này chúng ta phải được hiểu là những người giải đãi là lười biếng, không có chịu tu hành. Giới hạnh nhiễm ô có nghĩa là không trọn vẹn, sống bừa bãi, sống không giới hạnh, sống không đạo đức, sống không trọn vẹn. Hoài nghi việc tu phạm hạnh có nghĩa là tôi sống tốt tôi cũng được gì, tức là suy nghĩ như vậy đó. Trong giới luật có một cái đoạn mà ngày xưa khi tôi còn là học sa di, tôi có học trong luật sa di của người mà gọi là chưa trở thành tỳ kheo á. Thì trong luật sa di có nêu là có vị tỳ kheo ni tên là Bảo Liên Hương, khi sống buông lung không có phạm hạnh, thì có người chỉ trích rằng sống không phạm hạnh như vậy sẽ tội, sẽ đọa địa ngục, sẽ này kia. Thì cô này lại bào chữa rằng là tôi hành dâm dục như vậy, không có làm khổ ai, không hại ai, thì tại sao tôi phải bị tội. Như vậy thì trong luật có nêu ra một cái đoạn như thế. Thì chính vì cái lời nói mà sai đi với chân lý, ngờ vực cho con đường tu hành, cho nên sau đó là đọa địa ngục. Luật nêu như vậy thì chúng ta thấy cái ngay cái từ này, hoài nghi về việc tu phạm hạnh, có nghĩa rằng tu phạm hạnh như vậy được lợi lộc gì. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên người này xem thường về giới luật, nghĩ rằng cái điều đó sẽ không phạm ai. Nhưng mà chúng ta không biết là lý do vì sao chúng ta cần phải có một đời sống phạm hạnh của một người xuất gia như thế. Một người tu chúng ta phải hiểu rất rõ, nhưng chúng ta hoài nghi như vậy thì chúng ta phải đọa vào nẻo xấu hay là địa ngục, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái từ mà gọi là hoài nghi về việc tu phạm hạnh, cái từ này chúng ta cần phải hiểu nó một cách chính xác. Không thể chứng quả lớn. Chứng quả lớn ở đây là gì? Cái nào bắt đầu mới có quả gì? Đúng vậy, thấp nhất là tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là bắt đầu có quả vị rồi. Trong bốn quả vị của Thánh đó là tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì thấp nhất rằng cái người mà gọi là đạt được quả dư vị tu Đà Hoàng phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử. Đó là gì? Một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là dứt nghi. Để bước vào quả vị đầu tiên của bốn quả thánh thì tu Đà Hoàng chúng ta phải đoạn ba hạ phần kiết sử: thân kiến, giới cấm thủ và dứt nghi. Như vậy con người đã bắt đầu nhìn nhận đúng về thân, có nghĩa là đạt được cái nhận thức về trí tuệ vô ngã rồi đó. Phải có trí tuệ vô ngã mới hiểu được cái thân kiến, tức là quan điểm nhìn nhận về chấp ngã về thân. Từ đó nó phải phát sinh cái trí vô ngã mới bắt đầu nhìn nhận được thân kiến. Giới cấm thủ là những nhầm lẫn. Thì không, người tu Đà Hoàng không còn sự nhầm lẫn trên vấn đề nhận thức về các cái giới pháp để tu hành nữa. Như vậy người tu phạm hạnh như vậy, hay là người muốn đạt được quả vị thấp nhất của tu Đà Hoàng, cũng không thể gọi là hoài nghi về phạm hạnh. Các vị hiểu ngay câu này chưa? Cái câu hoài nghi về phạm hạnh nó là như vậy, tức là không hoài nghi về vấn đề đạo đức, giới luật của một người tu sĩ hay là người cư sĩ cũng thế. Có những người cư sĩ chúng ta cũng lý luận cái kiểu đó, à tôi làm điều này, hay là những người sống cái đời sống không trong sạch là về đây kia nữa, thì họ nói rằng à tôi đâu có làm khổ ai đâu, tôi sống tôi đâu có ảnh hưởng gì ai, thế thì tại sao tôi phải có lỗi thế. Về mặt quy luật của nhân quả, chúng ta không lý giải những điều như vậy được. Vì vậy không thể chứng quả lớn có nghĩa là những người mà gọi là với cái tâm địa này, với hạnh nghiệp dày, với cái đời sống mọi thứ như thế này, thì không thể nào đạt được quả gì, dầu tối thiểu nhất là quả vị tu Đà Hoàng. Mà tu Đà Hoàng này thì khả năng này không riêng gì người xuất gia, người cư sĩ cũng có khả năng đạt được. Và trong thời của Đức Phật còn tại thế, rất nhiều cư sĩ có khả năng đạt được quả vị thấp nhất là tu Đà Hoàng. Và người tu Đà Hoàng, xin thưa các vị, người cư sĩ đạt quả vị tu Đà Hoàng vẫn có đời sống gia đình. Cái này các vị có thể hơi ngờ ngợ đúng không? Nhưng mà rồi các vị sẽ hiểu rằng lý do vì sao. Vì tu Đà Hoàng vẫn còn tối thiểu là mấy lần tái sinh? 7 lần tái sinh. Và vì vậy một người cư sĩ vẫn có khả năng đạt được quả vị tu Đà Hoàng, nhưng mà vẫn còn đời sống hôn nhân. Cái này nó không có trái với đạo lý. Nhưng mà một người đó phải như thế nào? Phải có lòng tin, lòng chánh kiến như thế nào đó, kiên định như thế nào đó, mới đủ sức để thành tựu quả vị tu Đà Hoàng. Vì vậy một cái vị mà như là Đức Vua A Xà Thế nghe một thời pháp của Đức Phật bằng lòng tịnh tín cao, sanh tâm giác ngộ hoan hỷ, thì Đức Phật nói rằng nếu không có mang tội giết cha thì vua A Xà Thế vẫn đắc được quả vị tu Đà Hoàng ngay tại chỗ ngồi này. Tức là lời của Đức Phật nói sau một cái bài kinh Sa Môn Quả đó. Như vậy thì các vị thấy rằng một người cư sĩ như vua, nếu không mang tội giết cha là tội đại nghịch như vậy, thì sau một thời pháp với lòng tịnh tín đó, với sự giác ngộ đó, với chánh kiến đó, đã đủ sức cho người đó thành tựu quả vị tu Đà Hoàng rồi, là bước vào dòng thánh rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây ngay cái câu là những người giải đại giới hạnh nhiễm ô hoài nghi việc tu phạm hạnh không thể chứng quả lớn, đó là những cái cho chúng ta thấy rất rõ về cái giá trị của giáo pháp như thế nào, đời tu theo chánh pháp của Đức Phật như thế nào. Trong cái phẩm này Đức Phật răng dài rất là kỹ lưỡng, và đa phần ở trong đây Đức Phật nhắn nhủ nhiều đến người xuất gia. Cho nên tôi có thể lướt qua một số những cái câu mà nó không liên hệ nhiều đến đời sống của cư sĩ các vị, vì cái đó nó phù hợp với cái buổi nói chuyện dành cho người xuất gia, chư tăng hay là chư ni nhiều hơn. Buổi học chúng ta đến đây là khép lại. Chúc các vị an lạc. Chân thành cảm ơn các vị chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.